莫来忘罪，爱咋地忙跳暗鬼，该两妹多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 12 tháng 10 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi thật ra tuần nào thứ bảy tôi cũng cầu trời khấn Phật cho tôi một ngày nữa, một tuần nữa khỏe, được nói tiếng yêu thương với tất cả những người quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình mà cô mới giới thiệu thôi cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 10. Có những nơi quê hương rất là thân thuộc với cô, với tôi hay tất cả những người nói tiếng Việt Nam đang nghe chương trình này, đó là nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến và nước Hoa Kỳ siêu cường số 1 trên hành tinh trái đất này. Có lẽ vì hai nước này là hai nước quan tâm của chúng ta, của cô, của tôi và của bao nhiêu người nên thường có những sự kiện xảy ra gần như giống nhau. Có bao giờ chúng ta tự hỏi thiên nhiên với con người có liên quan gì hay không, như tôi vừa mới tự hỏi Việt Nam và Hoa Kỳ có liên quan gì hay không? Có bao giờ chúng ta tự hỏi số phận con người sẽ ra sao nếu một mai con người sống mà không có thiên nhiên, nếu một mai chúng ta sống không còn có hai quê hương yêu dấu này? Cách đây khoảng một tháng, cơn bão Yagi đã để lại lịch sử đau đớn cho những người Việt Nam thân mến ở phía bên kia biển, sức càn quét vào ngày 7 tháng 9 thì phải, đã giết chết hơn 329 người và gây thiệt hại kinh khủng. Và sự liên hệ nó cũng không biết là có gì hay không, nhưng tại Hoa Kỳ cách đây chưa đến một tháng, hai cơn bão Helene và Milton đã đánh vào Florida và những tiểu bang bên phía đông của nước Hoa Kỳ. Cũng đã có khoảng hơn 300 người chết vì hai cơn bão này. Vùng phía Florida và các tiểu bang này đã có 3 lần bão trong những năm 1871, 1886, 1964, năm 2004 và mới đây 2024. Có những cơn bão chúng ta chỉ biết đứng nhìn bất lực, nhưng có rất nhiều cơn bão mà chính chúng ta là chủ nhân tạo ra, con người tạo ra. Sóng gió của ai oán, sóng gió của lòng người đôi khi cũng thầm lặng tạo ra sự ly gián chết chóc, cách đau khổ, cách đau thương. Sóng biển ập vào, sóng người vùi dập. Lẽ nào chúng ta chỉ đứng nhận và chờ, đứng nhìn và chấp nhận hay sao? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Như mọi lần ở thành phố Dallas, nơi chương trình này được phát đi, Gia Phật chúng con rất là quý mến thầy, luôn là người bạn rất thân mến của chương trình Từ Cánh Năm Mây. Kính gửi lời đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ.
Nam mô Phật, xin chào bác Phan Bình Minh ạ. Các thành viên ở trong đài cũng như toàn thể quý vị đang nghe đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt ạ.
Con nghe
tất cả chúng ta được luôn luôn được bình an mạnh khỏe. Nam mô Phật.
Thứ nhất là có nhiều người đang theo dõi chương trình này lắm đấy, tại Đà Lạt và chạy tại trên toàn cầu đấy. con nghe cô kỹ sư Lâm Phương của con nở nụ cười qua con nhìn của từ bàn phía bên này, và được thưa chuyện với thầy là con mừng là chúng ta đã nối lại được đường dây rồi. Có lẽ cách đây mấy tháng thầy hôn đất thầy hôn đất mà mất gãy mấy cái xương sườn. Tình trạng sức khỏe bây giờ thế nào thưa thầy Nguyên Lý ạ?
Dạ, cũng hơn một năm rồi thưa bác.
Hơn năm rồi.
Nhớ âm lịch là tháng 1 tháng 7 âm lịch năm ngoái. Bên đây 1 tháng 7 âm lịch năm nay là 1 năm 7 tháng rồi. Đến tháng 9 rồi. Thì trải qua một năm bị tai nạn thì bây giờ sức khỏe bình thường trở lại như cũ, không có gì khó khăn, không có gì mà nguy hiểm hơn thưa bác.
Câu hỏi con thì nó cũng thừa, nhưng mà con vẫn hỏi vậy vì công việc của thầy không thể thăm Phật tử đi chỗ này chỗ kia, yeah. Viếng người bệnh, đỡ thương người chết, đi ra đường bây giờ có sợ không? Có sợ không?
Thì lúc đầu cũng ngại ngại. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy bớt được cái sự ngại ngùng đó đi. Chẳng sau đó một thời gian thì tôi không có đi xe ống đá, nhưng bây giờ có thể là mình tập đi xe ống đá cho nó quen, chứ không mà ngại quá rồi cũng rất là phiền. Thế nên bây giờ đi ra ống đá, đi gần gần, đi ra ngoài đi tự đi xem ra một mình được, nhưng mà nếu mà đi xa thì kêu Grab taxi rồi đi cho nó an toàn. Chứ nhiều lúc mình đi một mình rồi ra mấy cái anh xin nó nổi vô ngay là cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ mình tuổi lớn rồi, nó không té thôi, té xuống một cái là cái dễ bị gãy xương, gãy xương bị cắn.
con thưa với thầy là cách đây khoảng chừng gần 2 tuần. Không biết là con có bắt trước thầy để con hôn đất hay không? Đau lắm. Chú tôi chỉ là Phật đau lắm. Nhưng mà 2 tuần bây giờ sức khỏe cũng đỡ rồi. Đi đứng thì luôn luôn bảo với mình là chân nào đi trước, chân nào đi sau. Thấy ai cản đường, thấy ai ngáng đường, đá đến gì thì đừng có đá nó. Cục đá nó bên đường đừng có đá nó, tức tối mà đá nó. Là có chuyện đấy, có chuyện. Thời tiết ở Sài Gòn ngày hôm nay thế nào? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, ở Sài Gòn lúc này nó cũng thỉnh thoảng nó có những cơn mưa, mà mỗi lần mưa như vậy thì ngập đường, ngập xá, ngập cầu. Ở Sài Gòn mà không mưa, thôi mưa chừng nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ là có nhiều bên vòng. Nhưng mà con cái là cái khu này mưa, cái khu khác nó không mưa. Ở bên xung quanh chỗ tôi thì ít ngập hơn. Còn mấy cái khu như bên Sài Gòn hay là bên quận 7 rồi, quận 8 như Bình Đông rồi, mỗi lần mưa nó ngập bên vòng hết, lội nước, lội sình sủi như biếu là. Do mấy anh quay phim anh đưa lên mạng mình coi mình biết, chứ không ở đây mình chả biết gì hết.
Lần nói chuyện lần trước của con với thầy qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này và qua đài cũng như các diễn đàn, thầy có nói một phái đoàn của Sứ quán Hoa Kỳ đến thăm Chùa Từ Hiếu. Từ ngày đó cho đến bây giờ, thú thực là con cũng quên bao nhiêu lâu, cũng có cả 6-7 tháng rồi. Tình hình sinh hoạt của Chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn như thế nào và Phật tử như thế nào, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thời gian gần đây thì cũng có phái đoàn của lãnh sự quán là đại sứ quán để có tới thăm lòng khoảng tháng này thôi, thì cũng tới thăm hỏi thăm sức khỏe quý vị trong giáo hội Phật giáo Việt Nam tốt nhất. sinh hoạt như thế nào, có bị khó khăn, có bị đàn áp gì hay không. Cũng như mấy lần trước vậy, người ta tới người ta thăm hỏi rồi này nọ đó. Mà đôi khi cũng nhờ cái sự thăm hỏi đó mà riêng cá nhân được bị hứa là rất là bình an, không có gì khó dễ gì hết. Cho nên thì đáng lẽ vừa rồi thì cũng có cái thông báo chí mới đăng là bữa nay, đáng lẽ là đăng là bữa trước khi mà đi cứu trợ. Nhưng mà ví dụ là thường nói đó, bây giờ tất cả đều lo cứu trợ đã, nên bây giờ mình đang có khay thì người ta tới bữa nay mới đăng cái thông báo chí. Tôi còn cuộc gặp gỡ đó thôi lát thì chúng quý thì mỗi lần gặp thì mấy ông lãnh sự quán ở tại sơ Mỹ đều hỏi thăm sức khỏe vì trong hội đồng thương lão và cái sự sinh hoạt mình có bị khó khăn gì hay không gì đó. Thì mà mấy ông này thật ra thì giáo hội, nếu mà tính là giáo hội thống nhất thì đâu bây giờ thì mình đâu có làm được cái gì đâu mà sinh hoạt là không sinh hoạt, chỉ có lâu lâu đi cứu trợ từ thiện đồ này nọ thì mình đi cứu trợ thì đi, nhưng mà mình nhân danh cá nhân hay chùa mình đi thì không sao, chứ mình nhân danh do thống nhất đi là bị khó khăn đó, có cái khó đó. Chừng nào mà mình đi cứu trợ chỗ này chỗ khác mà mình nhân danh do Phật giáo Việt Nam thống nhất của đi mà không gì khó khăn á, không gì cản trở thì chừng đó mới thoải mái được. Còn bây giờ thì chưa. Nhưng mà anh cũng không, anh biết mình đi thì anh cũng không có phiền hà, với điều kiện là mình không có nhân danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thực lát vậy đó.
Thế thầy, nếu nói nếu nói về thầy nói đi à, con xin phép thầy. Dạ, con đang nói ý với thầy với của con đi. Con đang nói để con rước vào câu chuyện của thầy đã nhắc cho con nói rồi. Nhưng nếu nói về con người với con người, nếu nói về một người sinh hoạt bình thường ở ngoài đời như con với một người tu hành như Thích Nguyên Lý mà không thương Thích Nguyên Lý là sai đấy. Sai đấy. Từ tư cách, từ con người đến sự hiểu biết rất là nhẹ nhàng với mọi người. Tiếng nói của thầy mỗi lần con mời thầy lên người ta thích lắm. Có hai người tu sĩ mà người ta rất là thích trong chương trình của con, đó là bên Phật giáo là thầy Nguyên Lý, bên Công giáo là linh mục Nguyễn Hữu Giải. Cả hai người này con có nhiều nhiều khách muốn nghe lắm. Thầy có nhắc đến đi cứu trợ thế này thế kia, mà chắc chắn đã bao nhiêu năm con biết thầy, thầy làm bên cứu trợ, bên từ thiện lâu rồi, lâu rồi. Từ hồi Ôn Đệ Tứ còn sống, từ hồi Ôn Đệ Ngũ còn sống. Hay hơn nữa, lúc sau này nữa Ôn Đệ Lục còn sống, tất cả những qua thời đại, thời gian cả ba vị này thầy đã làm việc này. Và trong chương trình của con ngày hôm nay, dĩ nhiên chắc chắn là thầy cũng biết là không, đêm hôm qua con gọi thầy là có lý do cả. Đầu mở đầu chương trình con có nhắc đến sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ của người Việt Nam tại đây. Cách đây có lẽ hơn một tháng gì đó, bão Yagi đánh vào Việt Nam, và theo như con đọc được, cơn bão này mạnh nhất và có lẽ 30 năm đã qua có cơn bão như cơn bão lạnh mạnh như con vừa mới nói. Chắc khi cơn bão xảy ra, trong tâm của Nguyên Lý cũng đã nghĩ đến chuyện gì rồi. Thầy vừa mới nhắc nếu thầy đi một mình thì vui vẻ thôi, không ai động gì cả. Nhưng nếu đi vinh danh mà mượn danh của giáo hội thì chắc nhiều khó khăn đấy. Nhưng mà thực sự ra ấy, thì Nguyên Lý có đi đâu chăng nữa thì Nguyên Lý vẫn mặc cái áo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Việt Nam. Chắc chắn là thầy đã đi cứu trợ rồi, như thầy mới nói. Thầy có thể nói rằng dùng cái chữ tường trình thì nghe nó không phải đâu. Chúng con có thể biết được những công việc làm mới đây của thầy đi về miền Bắc cứu trợ những nơi bị bão lụt ra kia không, thưa A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ, thì cái vấn đề mà tình thiện thì lúc này ngài tu sĩ gia cho ngài Thiện Minh lo vấn đề tu thiện. Nhưng mà trước khi mà có cái cơn bão xảy ra thì Hòa Thượng Quảng Ba ở tại Úc Châu ông là một thánh mời ngài Thiện Minh đi Ấn Độ để tham quan sư Phật, rồi cuối cùng là ông Thiện Minh nó không đi chung với tôi được, bởi vì mỗi người đi mỗi nơi. Bây giờ ông Thiện Minh đương đi hành hương ở Ấn Độ cũng sách nay mai gì cũng sách về, cho nên chuyến đi này thì tôi mặc dù không phải lo vấn đề từ thiện, nhưng mà có một chút cái nghiệp từ thiện mình nó vẫn đeo đuổi, cuối cùng rồi mà còn phải lãnh đi đó. Cho nên là cái phương án mà đi thì ở miền Bắc thì có đi một vài lần, một lần thôi, nên lên Cao Bằng, nhưng mà không có nhân viên giáo hội gì hết cả. Nhưng mà lần này thì đứng tư cách của giáo hội kêu gọi thì tôi mới nghĩ ban đầu thì mình biết đó. Thời gian đầu kêu gọi khoảng tuần lễ thì mình nhắm, còn số tiền mình chỉ khoảng để đi vài ba tỉnh thôi, nhưng mà cuối gần tới cái ngày đi thì Phật tử cái nó người ta đóng góp nhiều hơn, cho nên cuối cùng là tôi sẽ đăng ký thêm hai tỉnh. Ban đầu thì đăng ký với ba tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang. Sau đó thì đang biết thêm hai tỉnh là Bắc Cạn, Thái Nguyên. Đó. Thì một tỉnh như vậy là 600 phòng. Cho nên là cũng đi rất là vất vả. Bởi vì mình lần đầu tiên mình ra Bắc mà đi cứu trợ, mà đi nhiều lúc cũng may là chúng tôi chỉ đi bằng tiền mà không có đi phẩm vật á. Sở dĩ chúng tôi đi bằng tiền là chúng tôi coi trên TV hay báo đài là thấy là mấy bạn trẻ, mấy thầy trẻ rồi tất cả những người trẻ trẻ người ta sống vào người ta đi những vùng rất là khó khăn, đèo núi dốc lỡ rồi đủ thứ chuyện hết, rồi người ta tới người ta biếu người ta tặng nơi đó rất là nhiều phẩm vật rồi nhiều, mà ai cũng đi mì gói, ai cũng đi một chiếu gói rồi bây giờ nó quá tải đi. Cho nên cái kinh nghiệm của tôi là đi nếu mà mình đi trung tâm đó cao nguyên á, mà bình thường á thì mình mua phẩm vật là mua mì gói gạo thóc tương trao là này nọ mình lên cho cái người dân tộc, bởi vì nếu mà cái người dân tộc mà mình cho tiền không á thì mấy anh đối với người mà nhận tiền là mới chồng mà nhận tiền anh cái quán này nhậu hết
con nhậu
hết nhậu luôn cho nên mới cho phân bọc với anh mang tới như bây giờ mới cho anh đó là chắc chắn. Nhưng mà cái người cái cứu trợ mà bảo lục á là tốt nhất là mình đi bằng tiền thôi thưa bác, bởi vì ai cũng đi thấy tất cả những cái đoàn xe trong Nam chở ra ở ngoài Bắc á, về xe tải xe này xe khác rồi quá trời quá đất, rồi quần áo cũ rồi mang ở đó, rồi cái khổ là cái quần áo mà dân thành phố mà lên trên miền núi mà cái chuyện đôi khi nó cũng hợp bỏ tiền dân là hết. Thành khi mà đi cứu trợ là chúng tôi thứ nhất là đoàn chúng tôi mới người chào niên hồng lắm tuổi hồng, cho nên tôi mới ban đầu đi thì tôi mới liên hệ với em Hệ mới chữ thập đó, mà sau khi tôi liên hệ được với chữ thập đó là tôi quan tâm á, chứ bây giờ người đó mình đã bắt cho mình đâu có biết mấy người ta đâu có tin mình đâu mà người ta giúp mình để phát phiếu cho người dân được. Thì bây giờ anh chị tất cả quan tâm anh giới thiệu mấy người lên thân rồi đó, anh giới thiệu một hai nơi thôi, rồi đó thì tôi đó tôi mới phân qua mấy chỗ kia, thì mình cũng nhờ cái chữ thật đó đó thì người ta mới giới thiệu được người ta phát phiếu. Dạ, nhưng mà liên ở hệ chủ tịch ở Lào Cai thì cái anh chủ tịch tỉnh chủ tịch đã tới Lào Cai, anh muốn bàn giao cho cái anh cấp huyện, rồi cấp huyện anh mới liên lạc với cấp xã anh phát phiếu rồi này đó cho mình, rồi hẹn đúng giờ đúng khác thì mình tới mình phát. Còn nếu mà mình không có liên hệ thưa bác, ở Việt Nam mà nếu mình không liên hệ mình tới mình phát thì rất là khó, đôi khi không được nữa, mình xáo trộn phải bắt buộc mình phải liên hệ, mình liên hệ chủ tịch đó hoặc là mặt trận tổ quốc hay chính quyền địa phương gì được, mình phát phiếu mới được. Một cái điều quan trọng của mình là là cái anh có thật tâm anh xuất xíu không, nhưng mình thấy cũng cứ liên lạc chữ thật đỏ thì nó cũng có cái hay. Cái hay thì tổng đoàn có những người ta đi ta thấy ta nói thầy liên lạc mấy chữ thật đỏ có lý, bởi vì anh chữ thật đỏ thì những người cứu trợ thì anh lại chết. Thật ra một anh cũng phải liên hệ chính quyền nha, nhưng mà anh chết với anh chính quyền, mà anh chính quyền mà nếu anh có mắm mông hay gì đó là anh được cho anh kiểm tra được. Anh chính quyền anh không dám vậy đó. Thành ra đi tới đâu là phát phiếu người ta phát tới đó, là tôi giao điều kiện là tôi phát bằng tiền nghe, chứ không phải không vật à. Cho nên mấy ông phát cho đúng đối tượng, thứ hai nữa là phát đủ phiếu cho người ta, chứ còn tôi mang đi á. Cuối cùng thì còn có những cái chỗ còn 50 phiếu gì đó tôi mang đi, nhưng có mấy người đi trễ thì người ta tới người ta nhận, có chỗ thì cũng tôi cũng mang đi cùng một hai phòng, tôi cũng mang đi. Bây giờ nếu mình để là không biết là anh cho phát không, mình để là nó quen thì mai bốn mấy đồng khác anh cũng để là nữa. Cho nên chủ trương là mình đi bằng tiền rất là khỏe, thưa bác. Nó nhẹ nhàng, nó không có gì hết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi trực tiếp từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM qua các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Facebook và Twitter và tất cả các phương tiện truyền thông, truyền thanh, truyền hình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, thầy có nhắc đến nhiều lần chữ chữ thập đỏ, hội chữ thập đỏ. Chúng con bên này chúng con cũng vậy thôi, gọi là hồng thập tự. Điều con muốn nói là nếu nói về con người sống trên hành tinh trái đất này có 190 mấy nước, thì người dân tại nước Hoa Kỳ, con nói là người dân, con không nói về chính quyền, người dân tại nước Hoa Kỳ này là những con người sống trên mảnh đất này có lòng tốt nhất đối với con người trên hành tinh trái đất. Bất cứ một tai biến nào, bất cứ một điều gì xảy ra, việc đầu tiên, hình ảnh đầu tiên thầy nhìn thấy là chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ 50 năm trước, nhưng cái tổ chức này đã đưa gia đình con, họ không biết con là ai cả, không biết gia đình con là ai cả. 5-7 người đưa vào trong nhà sống với gia đình họ, lo công ăn việc làm, lo cho đi học, tất cả chữ thập đỏ. Tuyệt vời. Thầy có nghĩa là khi trận bão Yagi nó xảy ra, có lẽ thầy cũng nghĩ được ngay cái ngày hôm đó đó, là con đã nghĩ đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý rồi. Thầy có nhắc đến Hòa Thượng Thích Thiện Minh, một người bạn rất là thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây của con nữa. Nhưng mà nếu nói về việc đi cứu trợ từ thiện ấy, thầy Thích Thiện Minh không có kinh nghiệm bằng Thích Nguyên Lý đâu. Không có đâu. Thích Thiện Minh là tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, cũng có đi với thầy sau này vậy. Những hai người tuyệt vời làm công việc này đó là Thích Không Tánh và Thích Nguyên Lý. Giờ rằng bây giờ không làm việc chung, nhưng con nghĩ trong lòng thầy hay thầy Thích Không Tánh luôn luôn nghĩ đến cơn bão. Nhưng mà đang nói chuyện về cơn bão Việt Nam đã, bây giờ con nhắc lại một lần này, bên Hoa Kỳ con đây này, bên Hoa Kỳ đây này, cách đây một tuần ấy, hai tuần gì đó, có hai cơn bão nó đánh vào cùng một lúc, cùng một cái khu vực đó. Thầy có thương xứ Hoa Kỳ con không? Thầy có thương tụi con ở bên ở bên Hoa Kỳ này không?
Dạ thì chúng tôi coi trên YouTube thôi, thấy bên Mỹ cái gì cũng to lớn, số giàu có mà cái bão nó cũng rất là to lớn. Dễ sợ thế, thật ra mình con người con Phật đó, thì bất cứ dân tộc nào ở đâu mà bị nạn, bị đói khổ, bị bão lụt mình cũng thương xót như chính mình vậy thôi. Nhưng mà thật ra cái xứ Mỹ nó cũng ảnh hưởng nước ngoài, nó cũng ảnh hưởng Việt Nam. Nước ngoài nó bị bão lụt, nó bị phong ba bão táp, rồi kinh tế khó khăn, thì Việt Nam nó cũng bị ảnh hưởng chung. Nói tâm đồ Phật luôn, tâm nghiệp và biệt nghiệp với thưa bác. Cái như là mà cái như bên đó mà kinh tế rất khó khăn, thì Việt Nam hàng hóa người xuất khẩu nó cũng khó khăn, thì nó ảnh hưởng tới kinh tế người dân, có cái sự tương quan lẫn nhau, chứ là không làm sao tránh khỏi thưa bác. Cho nên mình là người con Phật rồi, mình thương tất cả, không những là mình thương dân Việt Nam không, nhưng mà tất cả những người dân trên toàn thế giới mình thấy thương yêu như chính dân Việt Nam của mình thưa bác.
Con hỏi cho
bác, ở bên đó nó có gần cái khu bảo bảo được nhiều thưa bác, ở gần hay xa?
À, con ở xa, con ở xa, con Dallas, con cách đây có một cơn bão nó đánh ở phía biển dưới vùng vịnh dưới chúng con, tiểu bang Texas, tiểu bang Louisiana với, nhưng mà sứ thực ra thì bây giờ nói đúng là con cũng đang mong các cơn bão nó đánh về phía này để có lại trời mưa xuống. Cả tháng nay không có giọt mưa, khô lắm, khô lắm, mùa này bên con khô lắm. Con hỏi thầy là con hỏi thôi chứ con biết ý của thầy như thế nào rồi. Với con hỏi thầy, con mời thầy hôm nay đến ấy, thực sự ấy, con hãnh diện với những người Phật tử tại thành phố Dallas này lắm này. Con rất là hãnh diện vì họ. Mà con không thể, con không nói với thầy được, có thể thầy cũng biết họ là ai, con không biết. Có một số Phật tử ở Dallas này đã đóng góp rất là tốt cho công việc của thầy đi 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 cứu trợ tại miền Bắc. Nhưng mà con hỏi thầy đi, cái tiền hay là
đúng,
những
cái... Đúng rồi, mấy ông... À? Mấy ông Phật tử ở Dallas đó, ông gõ từ năm nào, tôi đi cứu trợ, cũng gõ từ đọc, gõ từ hai lần luôn á.
Ồ.
Mà không biết mấy người đó có gần bác hay không biết.
À... Thì ở thành phố Dallas, ở thành phố con thì con biết chứ, gần chắc là gần đây, cách nhau bên này, cách nhau mấy chục cây số thì là thường thôi. Xe hơi con nên con đạp 10 phút, 5 phút là tới rồi. Nhưng mà con không biết họ, nhưng mà con biết được cái tin này. Con biết được cái tin này, con biết. Và con phải nói là con phải vinh danh những cái người Phật tử này. Con không biết ở Phật tử ở hay Phật giáo ở Dallas thì con làm cái gì không? Con không biết. Cái chuyện đó con không biết. Hay bên nhà thờ có làm gì không? Con cũng không biết. Nhưng mà cái tổ chức con làm việc với ấy, cũng có giúp về bên Việt Nam vậy. Nhưng mà đặc biệt là có một số Phật tử ở Dallas này, con nhắc lại ấy, họ đã giúp với thầy đấy. Bây giờ cái câu hỏi như thế này này. Theo con biết ấy, là cái quỹ lần này thầy đi lần thứ nhất ấy, thầy xin được hay người ta gửi về hay người ta giúp hay bất cứ một cách nào đó đã được gần 3 tỷ. Gần 3 tỷ đó nó có thấm thía gì nữa không, hay là mai mốt đó, thầy, con nghe đâu là thầy nói với con là thầy sẽ có đi thăm, đi cứu trợ đợt 2. Thầy có vẫn kêu gọi tất cả lòng hảo tâm của những người đang theo dõi chương trình này để giúp thầy, để giúp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, để giúp người Việt Nam tại những nơi xa, nơi xưa, nơi xa, nơi xôi không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Hôm nay tôi có lỡ cho phúc trình lên trên mạng cho tất cả với chị Tông Đức và Phật tử các nơi cũng như mấy mạnh thường quân ở tất cả cái nơi điều rõ đấy, cái tổng số tịnh tài mà chúng tôi đã thu là 2,834,430,136 đồng. Nhưng mà vừa rồi tôi đi tất cả thì gồm có 3,000 hộ, 12 xã, 5 tỉnh. 5 tỉnh đó thì gồm có Lào Cai, thứ hai là Yên Bái, thứ ba là Tuyên Quang, thứ tư là Bắc Cạn, thứ năm là Thái Nguyên. Thì tính tất cả là 1,580,000 đồng. Sở dĩ nó có cái số tiền nó thêm như vậy thì trong đó có hai cái xã ở Yên Bái có 400 hộ, thấy dân khổ quá, vì nhà sập nhiều quá cho nên Phật tử ta yêu cầu là thêm một hộ là 200 nữa, tức là một hộ thành 700, thành cái số tiền kinh là 1,580,000. Thì còn lại, số tiền còn lại là 1,254,430,136 đồng. Thì chúng tôi dự trù là ngày 24 tháng 10, tức là 26 tháng 10, tức là 24 tháng 9 âm lịch đó, chúng tôi sẽ bắt đầu đi cứu trợ lần thứ hai. Mà lần thứ hai chúng tôi không có đi mấy cái tỉnh phố nữa, giống như mình đi giao viên mà. Thì lần thứ hai thì mấy cái tỉnh xa hơn, thứ nhất là Lạng Sơn, thứ hai Cao Bằng, thứ ba thì Hà Giang. Đó, thì dự trù số lần thứ hai chúng tôi đi số tiền đó, và hy vọng lần thứ hai nó cũng thành công như lần thứ nhất. Bởi vì khi mình chưa đi ra miền Bắc thì mình thấy cũng hơi lúng túng, bởi vì đó mình không quen biết nhiều quá. Nhưng mà do cái sự mà anh tài xế cũng rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình, rồi bên chị thực tại ở người ta cũng rất là nhiệt tình. Đôi khi rồi có những cái tỉnh như ở Tuyên Quang anh tạo cho chỗ ăn chỗ ngủ cho mình, còn Yên Bái thì mấy ta dẫn thì tôi lo tôi trốn cho mình, chỗ nào mình được đường đi là người ta trực tiếp người ta dẫn dẫn xe mình đi tới nơi, chứ còn nếu mà người đó mà mình không có ai dẫn thì cũng chịu thua luôn. Nhưng mà riêng cái tỉnh mà đi rất tối đi khó khăn nhất là tỉnh Bắc Cạn á, không biết Bắc Cạn đi nó xa, mình tưởng nó cũng còn đi xa. Đi xa buổi sáng là cứu trợ ở Bắc ở Tuyên Quang, mà buổi chiều là cứu trợ ở Bắc Cạn là tối về Thái Nguyên ngủ, đi tới đi trong trong rừng cũng đúng mà là đi ban đêm không, đi giờ 9-10 giờ đêm gần 11 giờ mới tới Thái Nguyên, ngủ vô tắm rửa rồi là ngủ sáng sau cứ chờ tiếp. Cho nên mặc dù nó không vất vả nhưng mà hình như trong đoàn ai những người lớn tuổi trẻ cũng có, nhưng mà rất là vui vẻ vì mình làm những công việc có ý nghĩa. Thưa bác, ăn vui ăn bẩm. Cũng mẹ ở Bắc Cạn thì có một cái đặc biệt là khi mà cứu trợ xong rồi tối rồi sắm tối thì bây giờ nên xin đi ra thì cái ông tư thân đó ông dẫn vô cái quán rất là thịnh soạn, đãi cây mạng gì cũng có hết, mình đãi rất là sang, mình tưởng nhiều tiền lắm. Mình cuối cùng ăn xong rồi cái chủ quán người ta cái quán thấy đoàn cứu trợ nên ta ra cái tiền mình đãi không tốn đồng nào hết. Không ngờ mà cái thứ đó mà cũng có những cái người mà tốt cũng được rồi. Trong khi đó thì tối đó thì ở Thái Nguyên người ta cũng mời mình về đãi đó, nhưng mà tôi hầu lại bởi vì ở Thái Nguyên thì mình về cái đó 9-10 giờ đêm mà bắt cái chờ mình nó phiền quá, tôi mới báo chị Thạch đó Thái Nguyên rồi bây giờ xin cảm ơn chị Thạch đó ở đây. Vì đoàn tôi về đây 90 đêm rồi mà bắt ở đây chờ đợi đoàn về rất là phiền, cho nên là đỡ. Tôi về tới nơi rồi chớ mình gói trong phòng mình ly ở đó cho trong phòng mà ai nói ăn ở đây chứ không phiền ai hết. Cho nên là cuối cùng thì ở Bắc Cạn anh đêm đó mà mình tưởng là tốn tiền nhiều lắm vì anh đãi rất là sáng. Nhưng mà cuối cùng mà không có lấy đồng nào đó. Thành cái đó cũng cái lạ lùng đó. Khi mà ăn xong rồi về tới Thái Nguyên là đến lúc tôi qua đồng hồ là 10 giờ mấy, 10:15 mới vô nhà nghỉ.
Con những cái điều thầy nói, con có đi làm việc với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ này hay con có gặp những người họ đã từng phục vụ chiến đấu tại Việt Nam? 100 người thì 99 người đều nói người Việt Nam mình tốt lắm, người Việt Nam mình, người dân Việt Nam mình, nghĩa là thầy, nghĩa là con ấy, tốt lắm, có lòng với họ lắm. Điều con muốn hỏi là thầy đi ra ngoài 5 tỉnh đi, thầy vừa mới nói Lào Cai, Yên Bái, con viết xuống Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Những tỉnh thầy đi qua này có chùa Phật giáo không? Có chùa Phật giáo hay có những cơ quan Phật giáo nào để thầy liên lạc với họ, thầy liên hệ với họ để giúp thầy trong những ngày thầy sinh hoạt ở đó không?
Thật ra bên chỗ mấy với cái khu mà tôi đi thì cũng hơi gián chột, để mình đi giống dòng cái núi rừng rừng núi là chùa đâu trên đó, chùa là ở thành phố thôi. Còn mà mình không có một cái thời giờ nào để liên lạc. Hơn nữa là khi mà mình gọi là giáo hội thống nhất mà mình liên lạc với chùa đó, nhiều lúc nó ảnh hưởng cái thầy mà nó muốn nói thẳng là khi mà đôi khi rồi chẳng như mấy thầy ở làm cái chức ông bạn khác mà liên lạc với mấy thầy nó lý đôi khi về rồi còn ai nó hơi thảm sức khỏe ông cũng rất là phiền, hoặc là mất cái chức ông cũng rất là phiền. Ông nằm ông quen biết với mình đâu có quen biết với đó, thành ra tôi ra đó ý kiến tiếp xúc với mấy thầy bên giáo hội nhà nước. Thứ nhất là mình không biết ông sao, thứ hai nữa là nhiều khi mình đi rồi cái là ông bị kim thảo.
Dạ.
Từ đó tôi cứ là không có liên lạc với quý thầy, thà tôi liên lạc với cái Thạch đỏ với nhà nước thì không sao, về mới ông có chức có quyền quên nhà nước mới thấy không. Còn mấy ông thầy nhiều lúc liên lạc ông rồi khi mình về rồi mới công an tới hỏi thăm. Ông lý do sao mà quên ông này nói là rất nó không phiền. Cũng như trước khi bị công tâm nó từ cái chương trình đó tôi thông báo rõ ràng thông báo ở trên tôi đi tới cái xã đó mấy bao nhiêu đêm bao nhiêu phòng gì đó, nhưng mà cái khi mà mình đi tới cái mấy anh xã đó cái thì như vậy cảm thấy ngại ngùng, anh tiếp mình mà mới được cái này là tôi kinh nghiệm thì cứ chung 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 thôi, chứ tôi đi đi Lào Cai Yên Bái mình đi chung chung chứ tôi không đi đi riêng ra, nhiều khi mình sợ ảnh hưởng với địa phương đó mình đề phòng thôi, chứ bây giờ tương đối là bên nhà nước người ta cũng hiểu mình rồi, bên công an nó cũng hiểu mình rồi, mình đi mình đâu có nhân dân giao thống nhất đâu, chứ mình hiểu nhân dân giao thống nhất là anh chặn lại nhớ anh đâu có cho mình thoát đâu đó, cho nên là mình cũng kinh nghiệm, mình nhớ những năm nào cách đây 40 năm về trước á, mấy ông thầy bên Hậu Châu á, cái ông về Phú Yên nghe, cái ông cứ trở trong cái chùa đó tôi cũng có quen ở Phú Yên mà, cứ trở xong cái anh mấy ông viết cái bằng đoàn anh đỡ đầu trong dưới à, rồi giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất Hậu Châu chẳng hạn như đó, mà lúc tôi đi anh nói kèm, nhưng mà cứ trở xong rồi anh kèm chụp ảnh, trong khi mà anh vừa rồi cái mấy ông thầy trụ trì đó thì cũng anh tới để làm việc rồi cái lễ ảnh trên một lần đó thôi, chứ còn sau này không có thể sẽ kêu nữa đó.
Dạ.
Ở Việt Nam là người vậy. Bây giờ nếu mà tôi tới một cái điểm nào đó nghe, giả như điểm đầu tiên một chủ nhân danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cứu trợ, thì lúc tôi nói về anh cũng anh bị không có bị niệm mình được, nhưng mà có cái là mấy đêm sau là không có tài tình nào mà đi tới được cứu trợ được táo liền đó, cho nên là muốn mà là giúp đỡ cái người dân mà tôi nói để tránh là mình cứ tuôn kế tự kế để mà mình miễn với cái chủ đích là mình tới tay người dân thôi, mình không có bao giúp ai thôi, đó là cái chính. Còn nhân danh dân đồ là trước đây là thượng quân bộ đã nhân danh đủ rồi, xuống rồi đâu cũng cứu trợ được đâu. Thành ở Việt Nam là vậy, thưa bác, chừng nào mà nếu mà trường hợp mà một lúc nào đó mình đi muốn nhân danh giáo hội thứ nhất không gì muốn nói gì
đó, thứ nhất không gì dạ.
Còn bây giờ thì chưa.
Chưa. Chỉ một bước. Chỉ một bước chân đi ngắn thôi. Thầy và phái đoàn đã làm được nhiều điều tốt lành lắm. Chỉ một bước chân đi ngắn thôi. Có lúc nào đó thầy và con sẽ chuyển từ cõi này qua cõi khác, nhưng có chuyển qua cõi khác thầy cũng vui vậy. Vui nhưng mà cứ phải hỏi đã là này, mang đi một đống tiền to như vậy đấy, mang đi một nắm tiền to. Cả bao tiền như vậy đó. Có sợ bị ăn cướp không? Có sợ bị ăn cướp không? Ở đâu có người xấu vậy?
Dạ không, tôi có niềm tin là mình làm những cái chuyện hữu ích thì thật ra con số Phật tử người ta ra Hà Nội người ta mới rút tiền, người ta tiền ở trong nhà băng á, rồi ra đó người ta mới rút đó. Chứ còn không mang đi mà lên mới bay rồi cũng ngại, nó thấy gì đó mình đều phòng lúc nào hay cũng nói gì đó. Rồi ra đó nhà rút rồi mình mới đi. Thành ra có người ta nói đi cho tiền mà làm gì đi đông vậy, tôi nói trời ơi mà đi đông đó để ta bảo vệ mình chứ mà mày như nếu trường hợp cho tiền tôi đi chừng 2-3 thầy tôi đi thì quá dễ đâu, không có tốn kém gì hết, mà có cái mà có chuyện gì cho ai bảo vệ không hả. Hơn nữa là nhiều lúc đi nhiều người này dòm bao nhiêu vậy, một tới mấy người mà đi theo người ta cũng giật chồng mình, ông này cũng làm đó. Có cái thuật mình hay là ông bánh mừng gì đó để mình đi cho mình 5-3 người thì rồi bọn mình biết đi tiêu bao nhiêu, nhưng mà khi mình về mình thông báo lên thì lỡ tới ai mà ta lên mạng người ta nói ông này cũng đang làm hay gì đó thì có mấy người khác người ta tin gặp thì trong đoàn tôi có đúng mình 20+ người rồi, 26 người đi, mà giờ cũng nhờ đông hết đó thì mình người làm việc này người nhờ người làm việc khác rất là trung đồng, rất là vui vẻ.
Con không có ngạc nhiên. Dạ.
Là cũng có cái may nha thưa bác, ở cái rừng núi mà từ Tuyên Quang mà qua Bắc Cạn á, mà nó lỡ nói rất là nhiều, mà cũng may là lúc mà tôi đi là trời nắng, chứ còn nếu mà trời mưa là đôi khi mình cũng không dám đi luôn rồi chứ. Thì nước ở cái núi, đất ở cái núi đổ xuống dưới đường rồi. Chó đường khá rồi, rất là nguy hiểm, thấy ở đường đất, đường Còn bình thường thì trời nắng thì đi sao. Nhưng mà như tôi cũng có cái may mắn là khi mà mình đi thì tàu nắng, không phải ở miền Bắc mà ở Quế, ở miền Trung, ở Nam Trà My đúng vậy. Lúc trang Nam Trà My trước đó có tuần lễ là mưa tầm tá luôn. Khi mình khi tròn mình tới thì giống như Phật trợ cũng chia chở ra tới thì trời yên biển lặng ở một cái nơi nhờ đó mình đi được. Mà tính ra thì cái đường người Bắc nó vẫn tốt hơn là đường miền Trung. Đường miền Bắc nó làm tốt hơn. Chỉ có cái người trời mưa lũ đồ đất đá núi nên đổ xuống thôi, chứ còn bình thường đường người Bắc tốt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt ngày hôm nay với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, tụ trì tại chùa Từ Hiếu ở thành phố Sài Gòn. Trước khi con nói tiếp, con thưa mấy thầy là không phải một mình con thương thầy đâu. không phải những các anh chị, các quý bác tại Đà Lạt này, Phật tử tại Đà Lạt này giúp thầy, thương thầy đâu, nhiều lắm. Các gia đình, tất cả các huynh trưởng của các gia đình Phật tử tại hải ngoại này, họ đang theo dõi chương trình của con với thầy đấy. Họ đang nghe Thích Nguyên Lý nói tâm tình đấy. Họ kính chúc Hòa Thượng Thân Tâm Thường An Cát và Hòa Thượng được đầy đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của thầy lo cho những người Phật tử. Con thưa với thầy như thế này này, chú nó con để thầy nói, nhưng mà chắc chắn ý, thầy và phái đoàn sẽ có một cái chuyến đi vào nữa tháng mùng và lần thứ hai ngày 26 tháng 10. Con kêu gọi dùm cho thầy nữa, xin vui lòng giúp những người khó khăn, những người Việt khó khăn hơn những người Việt chúng ta ở đây, gửi quà, gửi tặng cho những người Việt qua thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chắc chắn quý vị vào trang nhà chùa từ hiếu.com có đầy đủ chi tiết của thầy. Nếu tôi đọc thì trên này thì nó dài quá không nhớ đâu, chùa từ hiếu.com. và con cũng chính thức con có một người bạn là giám đốc của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Con chính thức con xin anh Hoàng Vinh cho thầy đấy, chắc chắn sẽ có tiền cho thầy, con sẽ báo thầy đấy. Hoàng Vinh đang nghe con nói, tôi xin anh Hoàng Vinh cho thầy. Nhiều khi mình không làm được nhiều, nhưng thấy người khác làm được, mình cũng cố gắng một phần nào vậy. Nói chuyện về đi cứu trợ, vừa vui, vừa xúc động. Nhắc qua về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất một chút, A Di Đà Phật, thưa thầy, ôn tự sĩ đã mất như vậy là được gần một năm chưa? A Di Đà Phật được ôn tự sĩ có vãng được gần một năm chưa thầy?
Dạ, tới tháng 12 tháng 10 áp lực tới 80 ngày tự sĩ. Dạ, cũng có năm rồi dạ. Nhưng mà lúc mà ông ngài tự sĩ rồi ông giao cho ông ngài Đức Thánh á, thì hồi xưa thắng đến hồi xưa còn hòa thượng Quán Độ á, thì ông hòa thượng Quán Độ ông ngài là lúc tối cao rồi, nên tất cả một cái vấn đề gì thì ông ngài biết cả hết. Nhưng mà bây giờ thì ngài rồi tới ngài tự sĩ cũng ông ngài ông mỗi tiếng á, tất cả ai cũng làm cái gì thì có người tự sĩ ông bắt đầu hết, tức là ông quyết định hết. Nhưng mà bây giờ thì giống như là ông ngài tự sĩ ông lập cái hội đồng giáo phẩm trung ương, thì trong hội đồng đó là có 10 vị, bất cứ người lớn người nhỏ thì phải đủ 10 vị để đồng ý mới quyết định vậy đó. Thành bây giờ làm cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại, chứ không phải là một người đến là làm được. Cho nên bây giờ trong giai đoạn là mình giữ đoàn kết lại, giữ lửa cho ta tới một khi mà cái nguồn lửa đó nó sống yên biển lặng rồi thì nó có ích lại. Chứ bây giờ mà lập tắt thì coi như nó mất đi luôn. Cho nên tất cả đều đồng lòng rồi, bây giờ mình giữ lửa mà mình làm như cái gì mà nhà nước cho phép mình đi cứu trợ, ảnh cho phép mình đi cứu trợ mình đi chứ còn mình không giống như mình bạo động hay là này nọ rồi đôi khi rồi nó cũng dễ bị bị nguy hiểm. Mình thấy bây giờ như báo cáo như ở bên Trung Quốc đây nè, Trung Quốc có thiên ông môn càng treo sinh viên lên đứng lên, nói mà tới lúc ta chấm dứt rồi, ta cũng sẵn sàng chấm dứt được. Còn ở bên Đài Loan, ở bên Hồng Kông vậy đó, nếu mà tính đến sự đoàn kết thì bên đó ta bị đoàn kết mới không, nhưng mà cuối cùng cũng dập tắt, đâu còn đâu. Còn những gì Việt Nam mình đâu có đoàn kết bằng mấy cái chiếc ở đâu. Thành ra bây giờ mình phải nghĩ cái thân phận của mình. À, mình nên làm những cái gì mà nhà nước đã cho phép, có một giai đoạn nào mà đủ duyên thì mình tổ chức để đòi hỏi như bình thường đó. Bây giờ thì chưa, thế tôi mới chưa. Nhưng mà tôi cũng hy vọng là một lúc nào đó thì nó tất cả cái khi mà người dân mà ta có tự dân dân chủ rồi thì dĩ nhiên là đạo Phật mình nhất là giàu thân nhất mình mới sinh hoạt thoải mái được. Còn bây giờ thì nó cũng hạn hẹp trong cái khuôn khổ nào đó thôi, chứ mình không có làm gì quá theo cái ý muốn của mình được. Tôi bác
còn
bây giờ cũng già rồi thì bây giờ mình mình giúp được đỡ dân được lúc nào mình giúp, chứ một lúc nào đôi tuổi mình đi già đâu có đi được nữa. Tôi bác
con thưa với thầy này con mới ngỏ lời con xin cho giúp cho thầy đấy, có quà rồi, cảm ơn anh Hoàng Vinh. Tôi sẽ chuyển số tài khoản của anh giúp cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đến chùa Từ Hiếu dùm cho anh. Cảm ơn anh Hoàng Vinh. Thưa thầy, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Có nhiều điều thầy phải cảm ơn lắm, mà con để dành một đôi phút nữa thầy cảm ơn đi. Những người đã giúp cho thầy, những người đã qua thầy giúp cho những người bị cơn bão Yasi tại Việt Nam. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy.
Thì tôi cũng đại diện cho những người dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lụt ở miền Bắc, nhất là mấy tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Trong thành cảm ơn tất cả các sư đông Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử cũng như mạnh thường quân cũng như tất cả các nơi xa gần đã gửi tịnh tài về đây để chúng tôi đi ra đã được cứu trợ. Và quý vị cứ yên tâm đi, bởi vì chúng tôi hứa với lòng rằng là mình phát cái tận tay cái người dân, chứ không có lỡ qua bất cứ một cái trung gian nào cả. Và chúng tôi là người con Phật, mình tin cái luật nhân quả, là bây giờ mình đã tiến tu rồi mà mình còn có ý đồ mình tham lam ba cái tiền bạc của cái trò nào trả cho nó hết, cho nên là cứ yên tâm đi, chúng tôi cũng thực hiện tới nơi tới chốn, cầu chúc cho quý vị luôn luôn thân tâm thường an lạc, mọi công việc làm ăn được thuận lợi và mãi mãi là một người hạnh phúc về sau. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, thiên tai là những điều bất khả kháng, không một ai mong muốn, không một chế độ nào, một quốc gia nào mong muốn nó xảy ra trên đất nước của mình. Chúng ta không thể phủ nhận được những điều tốt từ thiên tai này đã đưa đến bao nhiêu lòng tốt của con người đối với con người. Con cảm ơn thầy đã thức khuya để tường trình về chuyến đi cứu trợ của thầy tại các tỉnh Bắc Việt, 5 tỉnh. Con cũng đại diện cho thầy nói lời cảm ơn đến một số Phật tử tại thành phố Dallas này có lòng rất là tốt đối với thầy. Con cũng đại diện cho thầy cảm ơn đến anh Hoàng Vinh, giám đốc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đã chuyển một số tiền rất lớn qua tôi để tôi chuyển đến cho thầy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy. Con đang xúc động không nói được thêm. Thầy bảo trọng chúng ta sẽ liên lạc với nhau, và tất cả những gì qua con, nếu con nhận được con sẽ chuyển về cho thầy. Mong trời Phật như gia đình Phật tử gửi cho con, chúc thầy luôn mạnh khỏe. Chúng ta giữ liên lạc với nhau. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các diễn đàn dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả là thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin Thượng Đế ba đơn lành cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Và xin chào tạm biệt thầy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.